là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 29 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, phản ánh về việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều 28 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương Đảng đã dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự buổi làm việc về phía Trung ương có các đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 2348 của Bộ Chính trị điều động phân công đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ. Trước đó, ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại quyết định số 1444, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, do vậy đồng chí sẽ nỗ lực hơn nữa vào công tác tổ chức, nội vụ của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong năm 2025 và một trong những tỉnh hàng đầu trong khu vực năm 2030. Tặng hoa chia tay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 19, chúc đồng chí Phạm Thị Thanh Trà sẽ luôn hoàn thành trọng trách mới, tiếp tục quan tâm tới tỉnh Yên Bái và hứa sẽ tiếp tục kế thừa những đóng góp của đồng chí, đưa tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 9, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tỉnh Yên Bái hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với gần 3.000 học sinh, 54 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 24.600 học sinh. Sau gần 40 năm được thành lập, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh đã đào tạo trên 4.000 học sinh người dân tộc thiểu số. Năm học 2020-2021, nhà trường có 12 lớp với trên 400 học sinh. Chất lượng giáo dục của nhà trường xếp thứ 2 trong khối các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Nhà trường được tỉnh đầu tư trên 75 tỷ đồng với đầy đủ các phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà ở nội trú, khu bếp ăn và các công trình phụ trợ khang trang, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh được thực hiện đầy đủ kịp thời. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến học sinh vùng đồng bào dân tộc, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng đề nghị, nhà trường tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, các em học sinh cần thi đua học tập tốt, chúc nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới, tiếp tục xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh trở thành trường điểm của tỉnh. Trường học hạnh phúc để tạo nguồn đào tạo cán bộ là người dân tộc có chất lượng cao, phục vụ cho tỉnh và đất nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tặng nhà trường một bộ máy photocopy và tặng 15 suất quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cũng trong dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh.
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Trấn Yên đã đào tạo nghề cho trên 7.000 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt gần 98%. Việc triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã giúp các cấp các ngành và người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Năm học 2020-2021, huyện Văn Chấn có 30.000 học sinh, sinh viên. Đến nay, toàn huyện có hơn 96% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2019, huyện có gần 14.500 lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh, được Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thanh toán trên 3 tỷ đồng. Năm 2020, trên 7.500 lượt khám chữa bệnh, bảo hiểm thanh toán hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, nhiều em học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi điều trị tại các cơ sở y tế đã được hưởng chế độ viện phí. Nhờ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với gần 1.700 trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển xe chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Nhờ xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nên 8 tháng năm 2020, Yên Bái đã kiềm chế và giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác bảo vệ phát triển rừng, nên diện tích rừng của tỉnh ngày càng được mở rộng với tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 63%. Đặc biệt, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có nhiều mô hình hay trong việc quản lý bảo vệ rừng. Trong đó phải kể đến mô hình bảo vệ rừng theo cộng đồng dân cư, thôn bản dựa trên sự tín nhiệm của cộng đồng. Từ đó nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng tận gốc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Như thường lệ, nhà trưởng thôn Giàng A Mua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu là nơi trao đổi của các thành viên tổ bảo vệ rừng với cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu về công tác bảo vệ rừng cũng như kế hoạch tuần tra kiểm tra rừng tại một số điểm xung yếu, nhất là những nơi giáp ranh với các thôn và xã khác. Với diện tích bảo vệ được giao khoán trên 1.500 hecta rừng tự nhiên phòng hộ, trung bình một tháng tổ bảo vệ tổ chức đi tuần tra kiểm tra rừng từ 3 tới 4 lần để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm xâm hại đến rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất cao về kế hoạch bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm những hộ gia đình vi phạm không cho nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, 125 hộ dân trong thôn đều có ý thức bảo vệ rừng, cũng như không tự ý đốt rừng làm nương rẫy, không chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Hiệu quả từ mô hình quản lý bảo vệ rừng cộng đồng này đã và đang phát huy hiệu quả. Trong những năm gần đây, ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù đã giảm hẳn các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ rừng của huyện Trạm Tấu trong thời gian qua. Anh Giàng A Mua, trưởng thôn kiêm tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ năm 2019 mà em tiến nhiệm về đến đây là em quán triệt tất cả những cái này, coi như là không cho phá nữa. Nếu mà ai phá là em có thể có biện pháp xử lý. Nhưng mà các thôn của em không xử lý, em báo cáo là lập biên bản báo cáo và nắng rõ đối tượng là ai để phá để em báo cáo lên đạo xã. Cho người ta có xin ý kiến cũng như là xin cái định hướng là giải quyết như thế nào. Nhưng mà cần thiết là lãnh đạo xã người ta rất quan tâm và ban quản lý người ta rất quan tâm trong cái vấn đề này. Chỉ cần gọi một cuộc, người ta sẽ sàng ra là đi phối hợp tuần tra kiểm tra là phối hợp luôn và đi giải quyết. Trong những cái vụ kiểu thầm này thì mấy năm nay thì không có cái tình trạng là xảy ra lấn chiếm nữa.
Toàn xã Bản Bù, huyện Trạm Tấu hiện có trên 16.000 hecta rừng tự nhiên, phòng hộ. Trong đó có nhiều diện tích rừng gần như còn nguyên sinh có nhiều loài gỗ quý như pô mu, xến mật. Do điều kiện địa hình chia cắt, núi cao, vực sâu nên rất khó khăn trong việc quản lý bảo vệ rừng, nhất là vào những thời điểm đói giáp hạt. Nhiều năm trước đây, tình trạng khai thác gỗ đốt nương làm rẫy diễn ra ở đây khá phổ biến, dẫn tới nhiều khu rừng nguyên sinh bị tàn phá. Hàng năm đều xảy ra các vụ cháy rừng, nhất là vào mùa khô hanh, vì bà con vẫn quen tập quán đốt nương làm rẫy. Chính vì vậy, đây được coi là địa bàn trọng điểm liên quan đến vi phạm lâm luật. Với diện tích rừng giao khoán bảo vệ khá lớn, nên để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, xã Bản Mù chia theo địa giới của 7 thôn, hướng dẫn các thôn bầu ra tổ bảo vệ xung kích từ 7 đến 10 người. đồng thời đưa ra cộng đồng thôn thống nhất sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng được nhận để nâng cao đời sống cho các hộ gia đình và phục vụ cho các hoạt động của tổ tuần tra bảo vệ rừng tại gốc. Nhờ cách làm này, trong 9 tháng năm 2020, xã đã lập biên bản nhắc nhở kịp thời 12 trường hợp khi có hiện tượng xâm hại vào rừng. Cũng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân trong xã đã tích cực tham gia bảo vệ rừng, kịp thời thông tin, tố giác những trường hợp vi phạm cũng như các hộ trong xã Bản Mù, gia đình anh Giàng A Chua được tham gia bảo vệ rừng, được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, nhà anh Chua có điều kiện hơn để mua sắm các vật dụng trong nhà cũng như chăm lo cho con cái, được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, giúp gia đình anh Giàng A Chua thêm yên tâm sống gắn bó với rừng. Anh Giàng A Chua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Khó thì cũng xe.
Theo như cái quy ước, hương ước của xã và cũng như của thôn bản đã đề ra thì cái gọi là thường xuyên họp thôn với lại triển khai cái những cái cam kết của thôn mà đã đề ra để không được phá rừng này, chặt cây bừa bãi ở trong cái khu rừng gọi là rừng tái sinh, rừng tự nhiên để tránh cái tình trạng cháy rừng lây lan hoặc là được nhà nước quan tâm với lại với tư cách là một người quản lý bảo vệ rừng, một trong những thành viên trong tổ quản lý bảo vệ rừng thì mỗi năm là ban quản lý rừng chi trả một số tiền đó để cũng được phục vụ cho gia đình và mua sắm quần áo Tết cho con thì rất là phấn khởi.
Về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã, ông Giàng A Chú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Lý thì chưa có, nhưng mà cái phát hiện và có lập biên bản thì trong năm thì xã có lập được 12 biên bản. Vì thì khi có hiện tượng là phát nương thì xã đã can thiệp kịp thời và cũng như tổ quản lý bảo vệ rừng can thiệp kịp thời nên là vào lập biên bản. Từ khi lập biên bản xong là các hộ dân không tiếp tục phát nương làm giấy cho lấn chiếm vào rừng nữa. Thì từ đấy là chỉ không nhắc nhở thôi, còn cái công tác xử phạt thì chưa có.
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai cách đây 8 năm, qua thực tế đã có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng mang lại hiệu quả rõ rệt. Với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và tiếp nhận nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ban Quản lý với hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương các xã thành lập các ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng từ huyện đến xã, thống nhất bầu chọn những thành viên tiêu biểu vào trong tổ, đội bảo vệ rừng cũng như người đại diện cho hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Tổ chức ký cam kết nghiệm thu công tác bảo vệ rừng, thông báo số tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và tổ chức chi trả đảm bảo công khai minh bạch.
Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết:
trong huyện thì mỗi thôn bản đã thành lập một tổ quản lý bảo vệ rừng, nhờ đó mà các tổ đội đã phát huy được nâng cao cái vai trò về công tác tuần tra, canh tra, phát hiện kịp thời tại những khu vực mà có nguy cơ xảy ra lấn chiếm hoặc công cơ để xử lý ngăn chặn kịp thời.
Toàn tỉnh hiện có trên 433.500 ha rừng, trong đó rừng đặc dụng hơn 35.400 ha, rừng phòng hộ trên 133.700 ha, rừng sản xuất hơn 264.400 ha, diện tích chưa thành rừng còn trên 89.000 ha. Sau gần chục năm, tỉnh Yên Bái thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép và cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Tại nhiều địa phương, mô hình bảo vệ rừng theo cộng đồng dân cư thôn bản đã và đang phát huy hiệu quả, nhất là sử dụng nguồn kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng. Nhiều thôn bản đã có thêm những công trình công cộng khang trang, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi, chung tay xây dựng nông thôn mới. Điển hình như thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Để triển khai các nội dung về tìm hiểu giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, Ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Giàng Cài đưa ra bàn bạc, thảo luận và lấy ý kiến của người dân trong thôn. Quy chế hoạt động của Ban Quản lý rừng cộng đồng, tổ bảo vệ rừng và việc quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, kế hoạch sử dụng tiền của cộng đồng. Theo đó, với 70% số tiền sẽ chi trả cho công tác bảo vệ rừng, 30% còn lại sẽ được thống nhất về hình thức sử dụng và các hoạt động chung của thôn. Chính từ cách làm này, hầu hết người dân trong thôn đều đồng thuận cao. Các nội dung chi hoạt động chung của thôn như mua các vật dụng cần thiết cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, chi hội họp của thôn, xây dựng quỹ khuyến học, đóng góp kinh phí để sử dụng vào xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của thôn. Ông Phùng Sinh Sương, bí thư chi bộ thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết:
là dân là cũng là tán thành 100% biểu quyết nhất trí, nên là 30% là để thôn để làm quỹ để hoạt động các khoản trong thôn. Đấy, hôm nay là dân là rất ủng hộ đồng tình biểu quyết 100% tán thành. Đấy, như là vừa rồi thôi, như năm nay đấy cái nhà văn hóa thôn đấy, đấy nhà nước thì đầu tư cho là thôn bản là được cái nhà văn hóa là đã làm xong, nó chưa bàn giao nhưng mà nó mới được cái nhà không thôi. Đấy, còn là công trình phủ này, sân này, tường rào này là thôn tự bỏ ra hơn 30 triệu nữa.
Người dân ở xã Nập Lành còn có tục lệ cúng rừng vào 2 lần trong năm. Phong tục này là nhằm bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy phục vụ cho đời sống của người dân. Với thôn Giàng Cài, những năm trước đây, việc ra khoán bảo vệ rừng được giao cho nhóm hộ, do đó rất khó cho việc quản lý bảo vệ. Do vậy, từ khi chuyển đổi mô hình quản lý, nhận thức của người dân đã có những thay đổi rõ rệt về bảo vệ rừng. Các hoạt động xã hội của thôn cũng được triển khai thuận lợi hơn. Ông Lý Văn Ngân, người dân thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói.
Cộng đồng người ta rất là quan tâm về cái việc bảo vệ rừng và để nó phát triển rừng bền vững và lâu dài. Hiện nay là nói chung là người ngoài thì không hề vào trong chặt phá và đưa cái sản phẩm trong rừng của cộng đồng đi ra. Hiện nay người dân nói chung là từ lớp trước thì người ta còn ít hiểu về cái việc này. Còn về lớp bây giờ, thời đại giờ người ta rất là hiểu về cái môi trường này là rất là quan trọng.
Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Về trước đây là khoán cho nhóm hộ thì nó mang tính chất là không phải cộng đồng chung. Thì cái hiệu quả trách nhiệm của người dân thì nó cũng chưa được ý thức tốt. Còn là khi mà giao khoán về cộng đồng thì tất cả các hộ dân trong thôn là đều được có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ cái nguồn lợi từ rừng. Thì cái từ đó thì nâng cao cái trách nhiệm chung của cộng đồng và mang lại cái hiệu quả về cộng đồng nó cao hơn.
Trước đây, công tác quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng ở Giàng Cài nói riêng và của xã Nậm Lành nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Hiệu quả thấp do không chỉ dựa vào một số nhóm hộ, không có kinh phí hoạt động. Từ khi tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhất là việc triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản đã thuận lợi cho các hoạt động bảo vệ rừng. Toàn thôn có hơn 900 hecta rừng, trong đó trên 800 hecta là rừng tự nhiên phòng hộ. Cộng đồng thôn đã bầu ra ban quản lý rừng với 7 thành viên, thành lập 2 tổ bảo vệ rừng. Từ đầu năm 2020, cộng đồng được hưởng hàng trăm triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của thôn được người dân bàn bạc thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần tổ chức quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, cụ thể hơn. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thôn Giàng Cài sẽ là thôn thí điểm, làm điểm đầu tiên của xã Nậm Lành về thực hiện cái quản lý rừng cộng đồng và là thành lập ban quản lý của thôn và kiện toàn lại các cái tổ trưởng và phân chia rõ ràng từng tổ sẽ quản lý bao nhiêu hộ dân, cụ thể rõ ràng và lô rừng được quản lý rõ ràng. Còn lại tới tiếp tục thì xã là tiếp tục triển khai tất cả hoàn thiện các cái thôn bản còn lại của xã.
Ông Hoàng Tất Thắng, cán bộ kiểm lâm địa bàn, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn nói.
Thì năm nay đối xã Nậm Lành tôi tham mưu cho ủy ban dân xã là thành lập được 5 ban ở các thôn và thành lập các ban quản lý điều hành để mà tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát cũng như là quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, gắn quyền lợi người dân đối với rừng và người dân sẽ được hưởng lợi từ rừng, tự quyết định đầu tư và đồng thời quản lý bảo vệ rừng. Cho nên là ý thức người dân sẽ nâng cao hơn.
Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng thôn bản thông qua ban quản lý rừng cộng đồng được người dân rất đồng thuận bởi tính công khai minh bạch. Việc sử dụng các khoản chi cho các hoạt động chung của thôn được người dân tham gia giám sát chặt chẽ là động lực gắn kết hài hòa giữa lợi ích trong công tác quản lý bảo vệ rừng với đời sống thành viên trong cộng đồng, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, phát huy hiệu quả công tác bảo vệ rừng gắn với cộng đồng dân cư.
Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng xanh thơm hương, em đến với rừng vì tình yêu màu xanh quê hương, em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mơ trong sương, em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương. Cả một niềm tin tương lai, xa nghe chập trùng nhạc rừng chiều xa.
Bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân cũng như những đối tượng lao động tự do, nhất là khu vực nông thôn sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về những lợi ích và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Bà Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố 4 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, trước đây làm việc cho công ty quản lý chợ và vệ sinh môi trường Yên Thế. Trong thời gian đó, bà được công ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 10 năm. Nhưng khi đến tuổi nghỉ hưu, bà còn thiếu hơn 9 năm thì mới đủ thời gian hưởng lương hưu. Thời điểm đó kinh tế khó khăn, nếu rút về một lần mấy chục triệu thì sẽ giải quyết được cho bà rất nhiều việc. Nhưng có nhiều người khuyên bà Xuân đóng tiếp để sau này có lương. Đến nay đã gần 3 năm nghỉ hưu, hàng tháng bà Xuân đều đặn có một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống. Bà Xuân cho biết thêm.
Lúc tôi chuẩn bị nghỉ hưu thì tôi định rút một cục về. Nhưng tôi được mọi người khuyên nên tôi quyết định đi vay 50 triệu để đóng thêm cho đủ thời gian 20 năm. Bây giờ mỗi tháng tôi được hưởng lương 1.062.000. Dù là khoản này nhỏ nhưng mỗi tháng tôi cũng có một khoản để tự lo cho bản thân mình.
Còn với bà Phạm Thị Thêu ở thôn Nà Khao, xã Yên Thắng, vừa làm nông vừa buôn bán tự do, nên khi được nhân viên đại lý thu tư vấn bà đã quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì đây là chính sách có rất nhiều ưu việt, bà Thiêu nói.
Thì cô cũng được nhân viên bưu điện này tư vấn tham gia vào cái bảo hiểm xã hội để sau này về già rồi không làm được nữa thì là nó có một cái khoản nho nhỏ để chi tiêu về cái lúc mà mình không làm được để đảm bảo cho cái tuổi già của mình.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội Lục Yên được giao phát triển mới 370 đối tượng tham gia. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động về lợi ích của loại bảo hiểm xã hội này nên toàn huyện đã có hơn 1.000 đối tượng tham gia. Để phát triển mới gần 2.500 người trong năm 2020, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý thu, chú trọng việc đào tạo tập huấn cho nhân viên đại lý thu. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để việc tuyên truyền tư vấn cho người dân có hiệu quả, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên yêu cầu nhân viên đại lý thu phải nắm vững các chính sách, luật bảo hiểm xã hội để tuyên truyền về tính ưu việt, những lợi ích quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trọn đời khi nghỉ hưu để khám chữa bệnh. Với nỗ lực của toàn ngành, đến hết tháng 8 năm 2020, toàn huyện Lục Yên đã phát triển được 1.704 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 68% chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, để hoàn thành 100% kế hoạch giao, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cũng gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Quang Trung cho biết.
Thì cái nhận thức của người dân về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn hạn chế. Vẫn còn có cái tình trạng là phân biệt về cái bảo hiểm xã hội và các cái bảo hiểm thương mại người khác. Thứ hai là về cái thu nhập trên địa bàn huyện là của người dân ở mức thấp. Nên là để tham gia bảo hiểm xã hội và tự nguyện đối với người dân còn những cái khó khăn. Có thể nói theo về cái chất lượng của các nhân viên đại lý thu trên địa bàn vẫn còn có những cái hạn chế trong công tác tuyên truyền và vận động người tham gia. Và cũng một phần là do họ trong kinh nghiệm nên là cũng nhiều việc nên là cũng chưa tập trung nhiều cái thời gian để mà tuyên truyền về cái chính sách này.
Bằng những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2020.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.